Chương 29, Bảo Vật Kinh Hỷ. Cửu Kim Vương và Tử Linh Vương đều nhìn về phía Tỳ Duy Tạp. Tỳ Duy Tạp, Tử Linh Vương trịnh trọng nói, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng ta phải nói, với thực lực của Ngân Dực Vương, cộng với đồng minh của trận doanh nhân loại khác, chúng ta căn bản không thể giết chết hắn. Cửu Kim Vương gật đầu, ghê tởm. Tỳ Duy Tạp nghiến răng đầy vẻ không cam lòng. Nếu Cửu Tuyệt Thần Quốc hoàn hảo, nếu Cửu Tuyệt Thần Quốc hoàn hảo, vậy chỉ cần bằng vào Cửu Tuyệt Thần Quốc cũng có thể hoàn toàn vây khốn Ngân Diệt Vương, làm Ngân Diệt Vương không thể chạy trốn. Hơn nữa Cửu Tuyệt Thần Quốc còn ẩn chứa bộ thức công kích cấm kỵ. Lúc trước Tỳ Duy Tạp và Kim Giác Cự Thú chiến đấu đã từng do dự không biết có nên vận dụng mô thức cấm kỵ này không. Vì công kích phải trả giá quá cao, một lần cấm kích cấm kỵ mất chừng 10 ước đơn vị du lam, hắn đương nhiên là do dự. Cho dù mời một vị cường giả phong vương đỉnh cao hỗ trợ cũng phải bỏ ra bao nhiêu, do đó, hắn đã chậm. Ngay lúc đó Kim Giác Cự Thú dựa vào quân đoàn trùng tộc, trong khi cả Cửu Tuyệt Thần Quốc đang xúc tích năng lượng, đã triển một chiêu hợp kích mạnh nhất, nên đánh hỏng một chiếc phi thuyền nền, nhất thời làm Tỷ Duy Tạp cũng hỏng chân. Tử Linh Vương, Cửu Chiên Vương, Tỷ Duy Tạp nhìn hai người này, rồi truyền âm trấn an nói, đây là sai sót của ta, đã không thể bắt được Ngân Diệt Vương, vậy cứ tạm thời bỏ qua. Về phần hai vị, vì việc này mà mất không ít tinh lực, Tử Linh Vương lại tự tinh thần tháp chạy về. Ta đương nhiên phải đền bù cho hai vị. Ánh mắt Cửu Kim Vương, Tử Linh Vương lúc này mới nhu hòa một chút. Hai người bọn họ bận rộn lâu như vậy, mắt thấy không còn hy vọng đối phó với Ngân Diệt Vương nữa. Họ cũng không cầu được nhiều như lúc đầu tính toán, nhưng ít nhất cũng phải có khổ cực phí chứ. Tộc Cơ Giới, Thế Giới Giả Định. Sau khi trấn an Tử Linh Vương và Cửu Kiên Vương, Tỳ Duy Tạp đi tới chỗ ở thuộc về mình, ngồi trên chiếc ghế hợp kim xem tin tức trên màn hình. Phương án có 99 khả năng đánh chết Ngân Dực Vương. Trên mặt Tỳ Duy Tạp lộ ra vẻ đau đớn, nhưng vậy lại vét sạch gần hết tiền mặt của ta, liệu có đáng giá hay không? Ta hoàn toàn có thể cúi đầu xin chủ nhân giúp ta một lần nữa, luyện chế ra phi thuyền, nền thứ 9. Cho dù luyện chế một lần nữa, cũng chỉ mất vài chục ức đơn vị du lam thôi. Phương án này làm tiền mặt ta cơ hồ cạn kiệt hết mất. Trong lòng Tỳ Duy Tạp đang phân vân, lần này trấn an Cửu Kiên Vương, Tử Linh Vương, mỗi người được tặng 2 ức đơn vị du lam tiền nhận lỗi. Không có một chút thành tựu nào chút tạ lễ như vậy cũng đã rất hào phóng rồi. Thật ra Tỳ Duy Tạp từ trước đến giờ truy sát La Phong cũng không tiêu mất quá nhiều, cũng mới phải ước đơn vị du lam thôi, nhưng phương án này lại đắt tới bất bình thường. Cứ mua vậy, dù sao sau khi mua, tương lai, nếu không cần vẫn có thể bán mà. Cho dù không đối phó với Ngân Dực Vương, coi như là một con ác chủ bài trong tay ta. Tỳ Duy Tạp nghiến răng, mua. Lúc này Tỳ Duy Tạp bắt đầu đưa ra đơn đặt hàng. Tộc Cơ Giới rất có khuynh hướng dựa vào các loại vũ khí cơ giới để chiến đấu. Do đó chỉ cần có đủ tiền, có thể mua những vũ khí lợi hại, đương nhiên có thể đối phó với cường giả. Thậm chí, nếu có khoản tiền khổng lồ mua được căn cứ thần linh AA, đến cả vũ trụ tôn giả cũng không làm gì được. Một lần công kích, phong vương đỉnh cao cũng chắc chắn sẽ chết. Đây là mị lực của vũ khí cơ giới. Nhưng, cũng xa xỉ vô cùng, trên cánh đồng băng vô tận ở Diễm Tế Đại Lục, Ngân Diệp Vương và Tinh Huyễn Vương chợt xuất hiện ở sâu trong cánh đồng băng vô tận này. Ở đây vô tận băng đá, Tinh Huyễn Vương, cảm tạ ngươi đã trợ giúp. Ngân Diệp Vương phát ra thanh âm ầm ầm, ta cũng không làm gì cả, vẻn vẹn chỉ thi triển thuấn di mà thôi. Thanh âm Tinh Huyễn Vương rất ôn nhu, đôi cánh xinh đẹp nhẹ nhẹ vỗ, vóc người như ẩn như hiện, nàng nhẹ giọng cười nói, có thể thấy được tuyệt học phi hành trong các mảnh vỡ không gian của Ngân Diệp Vương. Coi như là có thu hoạch đặc biệt rồi. Được rồi Ngân Diệt Vương, xem thủ đoạn ngươi phi hành. Với trình độ của ngươi về phương diện này, theo lý thuyết hẳn đã lĩnh ngộ ra thuấn di rồi mới đúng. Tinh Huyễn Vương dò hỏi, ta lĩnh ngộ một bộ phận thuấn di và một bộ phận giảo sát không gian, hai thứ kết hợp hình thành thủ đoạn phi hành đặc thù. Tinh lực của ta đều bỏ ra vào phương diện này rồi, nhưng tương lai ta cũng sẽ hiểu hết thuấn di. Ngân Diệt Vương trả lời. Hả? Tinh Huyễn Vương giật mình, đồng thời kính nể nói, hả? Tinh Thủy nể nói, tiến hành kết hợp giữa bộ phận thuấn di và giảo sát không gian, sáng chế thủ đoạn phi hành đặc thù, rõ là làm cho người ta phải khâm phục. Quy luật không gian đích xác chủ yếu chia làm 3 loại lớn là thuấn di, giảo sát không gian, phong tỏa không gian. Mỗi loại lớn chia làm nhiều loại nhỏ, như thuấn di có thể chia làm thuấn di tự vật không gian cộng hưởng thân dung hư không, chỉ khi toàn bộ giải quyết mới có thể có năng lực thuấn di. Đây vẻn vĩ là một loại phương thức phân chia, cũng tương tự nhân loại có thể chia làm nam nhân nữ nhớ, cũng có thể chia làm trẻ con, hài đồng, thiếu niên, trưởng thành, người già, dựa theo cách khác nhau mà phân chia ra, Đích xác có rất nhiều phương pháp phân loại, dù sao tổng hợp các phân loại lại sẽ là một chỉnh thể của quy luật không gian, giữa các phân loại tự nhiên có thể dung hợp với nhau. Khen quá lời rồi, chim giác cự thú trầm giọng đáp. Đây là sự thật, nói về tốc độ phi hành trong nháy mắt so với những phong vương ta đã thấy, ngân dịch vương ngươi được xếp đệ nhất. Tinh huyễn vương liền nói, cảm ơn, kim giác cự thú lại không kiêu ngạo chút nào, vì hắn hiểu rõ lý do thoái thác đó chỉ là hắn đưa ra. Nói là mình có thành tựu về quy luật không gian cũng xem như một lý do thoái thác hợp lý. Còn phương diện phi hành chính thức của hắn lại phải dựa vào chí bảo vũ trụ thiên ngô vũ dực. Sau khi cáo biệt tinh huyễn vương, La Phong biến về bản tô người địa cầu, đáp phi thuyền phi hành trên bầu trời cánh đồng băng vô tận, chuẩn bị tìm một chỗ ở mới. Khi đang bay trên phi thuyền, La Phong không nhịn được tò mò, hưng phấn, kích động, nên cho phân thân ma sát tộc, phân thân kim giác cự thú, bắt đầu nghiên cứu những bảo vật tìm được từ thanh niên giáp đen. Một phương thế giới trong những thế giới, La Phong mặc hắc y và kim giác cự thú đều xuất hiện. Trong tay La Phong mặc hắc y có hai những thế giới. Đây là chiến lợi phẩm từ thanh niên giáp đen nã thức tộc tìm được, có thể làm bản tô người địa cầu. Phân thân kim giác cử thú đều cảm giác được triệu hoán cường đại, từng tế bào thân thể đều hưng phấn run lên. Rốt cuộc có trọng bảo gì? La Phong mặc hắc y cầm một nhẫn thế giới sinh ra triệu hoán kinh người, kim giác cử thú thì dùng niệm lực thẩm thấu vào trong. Hầm, thanh niên giáp đen đã tử vong, sinh mạng ấn ký trên nhẫn thế giới không còn được như trước, sớm đã yếu ớt vô cùng, lập tức bị đánh tan. Niệm lực thẩm thấu vào trong, rầm rầm, hàng loạt chiến lợi phẩm bị kim giác cự thú toàn bộ thả đầy ra mặt đất như ông vỡ tổ. Là nó. Theo cảm giác triệu hoán mãnh liệt đối với phân thân kim giác cự thú, La Phong mặc hắc y lập tức đưa tay bắt lấy vật phẩm kia. Đây là một khối vật chất lớn bằng bàn tay, toàn thân màu đen, nhẹ nhàng vô cùng, nhẵn bóng mát rượi, nhẵn bóng như làm bằng ngọc bích. Nó có cùng chất liệu với miếng kim loại đen La Phong năm nó đã từng phát hiện trên địa cầu, thể tích cũng tương đương, nói đúng ra còn to hơn một chút. Miếng kim loại đen thứ hai, La Phong mặc hắc y nín thở, lại là nó. Mình có thể cảm ứng được binh giáp, tướng giáp, mình đã có thể tìm được bí pháp vô cùng nghịch thiên. Thậm chí trong bảo khố nhân loại cũng không hề có thứ đáng sợ như vậy, bí điển vô danh đều là vì những miếng kim loại đen này. Đây mới là căn bản của truyền thừa, chẳng trách lại triệu hoán thân thể ta vượt xa binh giáp, tướng giáp, La Phong thầm nói. Kỳ thật chỉ cần chất liệu của miếng kim loại này cũng đã thần kỳ hơn bất kỳ một loại kim loại cấp gia nào mà ta biết. Bên trong hẳn là ẩn chứa bí điển vô danh, hy vọng có nội dung tầng thứ hai. La Phong chờ mong, bí điển vô danh tổng cộng chia ra 9 tầng. Lần trước tìm được miếng kim loại đen trên địa cầu, vẹn vẹn chỉ cho La Phong học được có tầng đầu. Còn bây giờ miếng kim loại đen thứ hai cũng không nhất định có thể xuất hiện nội dung tầng thứ hai. Tất cả đều khó nói, không biết chừng là tầng 7 thứ. Tầng thứ 8 chẳng hạn, nếu như vậy, khúc giữa không tu luyện, phần sau căn bản không thể tu luyện được, phải từng tầng một, như tên nã thức tộc, cho dù tìm được miếng kim loại đen, nhưng vì không có nội dung tầng đầu tiên, cũng căn bản không có cách nào tu luyện. Ô, ô, kim giác cử thú phát ra một tiếng gầm khẽ, cúi đầu xuống, niệm lực thẩm thấu thẳng vào miếng kim loại đen, hài tử của ta, vừa thẩm thấu vào, một thanh âm vang lên trong ý thức La Phong. Cũng như miếng kim loại đen thứ nhất mà lần trước La Phong điều tra, khi một luồng thanh âm vang lên, hắn lập tức chìm vào huyễn cảnh vô cùng vô tận. Nếu nói về ý chí, La Phong hiển nhiên mạnh hơn năm đó nhiều, chẳng mấy chốc đã có thể chống cự được. Sau đó, cũng giống như lần trước, hàng loạt tin tức văn tự dung nhập vào niệm lực kim giác cử thú, giúp nó có được vô số tin tức. Tin tức lần này, nhiều hơn lần trước một chút. Chương 5913 văn tự diễm thần tộc. Nội dung lần này chủ yếu là tầng thứ 2, tầng thứ 7. Trong đó tầng thứ 2, tầng thứ 5 hoàn toàn bổ sung đủ những chỗ thiếu. Tầng thứ 7 là chỉ hơn 3.000 văn tự thôi, còn xa mới đủ. Bây giờ bí điển vô danh có 9 tầng. Tầng đầu tiên, đầy đủ. Tầng thứ 2, đầy đủ. Tầng thứ 3, không trọn vẹn. Tầng thứ 4, không trọn vẹn. Tầng thứ 5, đầy đủ. 4 tầng sau toàn bộ không trọn vẹn. Ha ha, rõ là buồn ngủ gặp chiếu manh. Ta luôn cho rằng thực lực của bản tôn người địa cầu và thân thể kim giác cử thú là chưa đủ. bây giờ lại lấy được miếng kim loại đen thứ hai, trong đó tầng thứ hai lại đầy đủ, ít nhất ta có thể lập tức tu luyện. La Phong mặt hắc y vô cùng hưng phấn. Ô, kim giác cử thú ngẩng đầu phát ra tiếng gầm hưng phấn kích động, nó giúp cho gian nguyên vốn đã tới cực hạn một lần nữa lại đột phá. Loại tuyệt học này, ngoại trừ bí điển vô danh này ra, La Phong cũng chưa từng nghe qua. Với quyền hạn của La Phong ở nhân loại, hắn có thể thấy được rất nhiều bí pháp, đến cả bí pháp do một vài bá chủ như Hỗn Độn Thành Chủ sáng tạo, La Phong cũng có thể thấy, nhưng vẫn không thấy được loại này. Hắn là xếp vào bí pháp không nên có, sẽ bị quy luật bản nguyên vũ trụ tiêu diệt. Muốn tu luyện tầng thứ hai, phóng chừng phải bỏ ra chút thời gian. La Phong mặt hắc y thầm nghĩ, lúc trước bản tôn người địa cầu mất 3 tháng mới xong tầng đầu tiên, kim giác cự thú lại mất tới 29 năm. Thứ hai tầng cũng phải mất chút thời gian mới có thể luyện thành, không gấp, bây giờ chưa tu luyện vội. Để xem thanh niên nã thức tộc rốt cuộc còn có bảo vật nào nữa, có thể tìm được miếng kim loại đen, hắn coi như là có một đại cơ duyên. Phong vương sơ cấp, có thể thi triển thời gian tạm đình, loại nhân vật này không biết chừng còn có bảo bối khác. Sau khi thu lại miếng kim loại đen thứ hai, La Phong bắt đầu cẩn thận sàng lọc trong phạm vi lớn tất cả vật phẩm do thanh niên giáp đen lưu lại.